nói thôi không thay đổi. Còn những người trí thức tập trung làm lời tổng thống không được thay đổi, không có chơi chữ được. Về chế độ này ta yên lắm.
Đấy là ở trong cái chính trị bây giờ thì một là pháp trị, hai là võ trị, ba là văn trị, nhưng mà thực sự nó là pha trộn tất cả. Mà như thầy nói,
văn là chủ thôi,
văn là chủ,
văn là đàn anh,
văn là chủ,
văn là anh. Cho nên mình biết muốn dân giàu nước mạnh phải nền văn hóa, phải có văn hóa. Nếu không có văn hóa thì nước anh không bao giờ mạnh. Nền văn hóa quan trọng, bởi vì văn hóa nó có thể giúp đỡ anh ngồi ở đây, anh tập trung khúc giấy tờ này, anh biết sau vườn này có cái gì hết. Anh nghe lợi hại của cái vườn này, tổng kết một năm, anh biết rồi, có khúc giấy tờ gì thôi, nó lợi cho dân nhiều lắm, nghe không? Cho nên niệm nền văn minh vật chất, không phải là vật chất, họ cũng nhờ văn trị, họ mới làm việc được. Không nhờ văn chương, không có làm được. Tất cả những người đi đây là những người di trú khổ và muốn đem kiến tạo một cách tốt cho quan đại phục vụ. Thì nó có đại đa số về văn hóa xây dựng.
Đó là cái điều nó giải ra cho anh con quan trọng. Lúc nào con cũng truyền niệm được tự chúng ta, nhiều lúc đầu con nghe ổn và nó muốn đâu cái nào thì nó đâu. Hiện tại cái đỉnh đầu con phu lên nó dần dần rất là nóng, lúc đang công phu thì thấy nóng vô cùng. Từ lúc công phu đến nay đầu con bị dần dần thay quyền, không lên lại bằng lúc trước.
Phải cố gắng thì ngay khi tin bộ đạo lên trên. Thì bây giờ thì chúng ta quên những gì, quên những cái chuyện chứ không cần thiết của con đường tu học. Thì nó sẽ quên, nhưng mà một thời gian nó quy tụ đến được thanh khí rồi, nó sẽ nhớ lại tất cả mọi sự việc, nhưng mà nó thực hiện những việc cần thiết và không thực hiện những chuyện không cần thiết nữa. Cho nên người tu phải từ đời qua đạo. Cái đời là nhớ những chuyện không cần thiết và phá hoại tới cơ tạng và khối óc của chúng ta. Ngày hôm nay bước vào tu thì lập lại trật tự, hòa hợp với tự nhiên và hướng về con đường siêu nhiên, thì đương nhiên nó phải thanh nhẹ, thì cái chuyện đời dần dần nó phải xa vắng. Rồi một thời gian gia tăng quy tụ trụ đảnh rồi thì lúc đó mới thấy rõ chúng ta nên dựa trong cái quá khứ và phân giải cho chúng sanh biết con đường tiến bằng cách nào, khi tu giải được bằng cách nào. Cho nên có những cái ấn chứng đó chứng minh rằng con người ở thế gian có được. Đừng có tưởng là khối óc tôi là sạch, khối óc tôi đã thu thập tất cả những sự động loạn ô trược, rồi bây giờ tôi phải tự giải nó ra. Mà giải được ra rồi thì phải trì trí, chứ không có phải vì những cái sự kích động, những ánh sáng này kia nọ mà khối trí không tiến. Thì mình thấy có hiệu lực với cái phương pháp này, để đánh đuổi được cái phần từ bên trong ra ngoài, phải tiếp tục giải tỏa cho nó kỳ được thứ trực lưu thanh. Lúc đó nó mới quy hồi thanh điển, thì càng trụ đảnh thì càng thấy rõ hào quang của chính mình.
Còn hỏi thứ ba, lúc công phu bộ đầu con có một luồng hơi có lẽ phát xuất từ đầu lưỡi và chân răng hàm trên, lúc thì kéo bộ đầu con lên, lúc thì kỳ nặng xuống, lúc thì đưa ra trước, lúc thì biến mất. Luồng hơi này làm con làm cho bộ đầu căng ra và nặng vô cùng.
Cái đó là cái cũng là trực khí ở bên trong, thì phải trì kỳ trí ban ngày cũng phải coi lưỡi sang trời răng niệm Phật, đứng là ngồi nằm phải giải quyết trực kỳ trì cái ô trược ở bên trong. Cái hơi đó là thuộc về tà khí, mà nếu chúng ta sợ thì tà khí nó trở lộn lại, và chúng ta cương quyết thì tà khí phải ra. Thậm chí có những người những cái hơi đó nó sẽ biến hóa ra khét hô tâm, đó mới thật sự là cái hơi của con quỷ. Nhưng mà chúng ta cứ giữ bình tâm, giữ cái phần sáng suốt, tùy kỳ chí hướng về thanh tịnh thì tự nhiên nó phải đi. Bởi vì cũng như con người ở thế gian, mà ta đến ta thọc có lét mình nhiều lần, nhưng mà mình vẫn chưa kì thì mình không sợ. Mà nếu có một chút công chuyện mà sợ thì nó là tai nạn, và nó điều khiển ta hoàn toàn, ta phải tự chủ. Vì tới cái bước cuối cùng là phải tự chủ, biết ta là một điểm liên quan vô hình vô tướng, phải trở về chứ không động đại định trong nội thức mới là toàn chủ toàn năng để khai triển hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mới trả nổi mới nợ. Đã gian lầm xuống thế gian, chưa nợ cả càn khôn vũ trụ, là chúng ta đã rước trượt vào thân rất nhiều, bây giờ phải giải trượt, phải trở về thanh, thì cái quy tụ về cái những chân giác liên quan sẵn có của chính mình, thì cái chân kia trí tư đi, đó là có chứng minh được sự khai triển trong nội thức, và đã đánh đuổi phần trượt ra khỏi cơ thể và tiếp tục kỳ kỳ trí gì ta, đừng có sợ sệt gì hết. Gốc cuộc ta mới là thật sự tự cứu ta, chẳng cãi cứu ta được hết.
Dạ, cảm ơn thầy. Câu hỏi thứ tư, lúc trước mặt mình tay chân thỉnh thoảng thấy ngứa như mũi cắn, bây giờ cũng còn ngứa nữa mà thấy nóng lên một chút.
Đó là dâm tánh, mọi người đều có cái dâm tánh, ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa tai, ngứa miệng, đó là dâm tánh. Mà chúng ta khi mà gặp ngộ phải dâm tánh như thế đó phải làm thế nào? Phải trì niệm Phật cho đến nỗi nó ngứa và niệm, lấy cái danh từ của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, lấy Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, mở cái thức hòa đồng thì cái dâm tánh nó phải tiêu tan. Người nào tu thiền về vô vi cũng phải bị cái dâm tánh đó, mà chính mình là người phải trì kỳ trí trong thanh tịnh mới là hóa giải được cái dâm tánh. Khi mà hóa giải được cái dâm tánh, ngồi thiền được lâu và cảm thấy thanh nhẹ và tâm linh sẽ cởi mở, càng ngày càng sáng suốt thêm.
Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
Thứ bảy chủ nhật là giải bùa tất luyện cũng xong đâu, nhưng mà tôi luyện khác, người khác bắt chước luyện không được. Tôi phải cái nào nó có chủ nó hết, tôi phải nói chuyện với ông chủ một tiếng rồi tôi mới lên luyện. Thế là tôi luyện không có năng lực, còn nhiều người bắt chước tôi luyện thì giờ năng lực ngủ không được, cái gì nó có chủ hết, không có làm hoàn hảo được. Cho nên ở thế gian họ là tham, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, tham. Thì như là cái gì thú ích cho tôi là tôi nhận, nhưng mà cái hậu quả của sự thú ích mặt tiền này không biết, cho nên bị lâm vào những cái tâm trạng tiêu cực, gặp phải những cái bệnh nan rất nhiều. Thì không thì tốt lắm, vui vẻ như lắm, buồn gì rồi đâu có bao lâu nó tự nhiên nó khùng, nghe tiếng nói thôi sai chị không được, bác sĩ cũng kỹ không được. Cho nên người tu của vô vi là chỉ biết là thanh lập với mình, biết mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mình là dơ dây xấu như Phật, không có hay hơn ai hết. Đó là gì chứng minh mình xấu nhất, mình có mắt mũi tai miệng, nhưng mà không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đây, ngu quá, mình ngu nữa chứ không phải khổ. Cho nên về cái thanh tịnh để đào cái phần sáng suốt của mình. Tại sao có sự sáng suốt để xét cái ngu đó, thì cái sáng suốt nằm ở đâu? Chúng ta phải thanh tịnh trở về với cái dung điểm sáng suốt đó, nó thoát ly cái phần ngu này. Chúng ta biết ta ngu, nhưng mà cái gì biết ngu là cái sáng suốt. Là cái sáng suốt là gì? Cái thanh tịnh đó là điểm liên quan vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu gọt rửa, không có chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu, còn ôm lấy cái trần tâm đó, thì làm cái tâm sao đọc, làm sao tiếp được. Càng ngày càng nặng thêm. Mà chúng ta biết được cái điểm tránh, chúng ta cứ vun bồi cái điểm tránh ấy, thì cái kia nó đi. Thì ngay cái tâm nhà mình, cái nào mình cần thiết á, thì cái nỗi con chó mình nuôi mình ôm nó hoài nó cũng biết nhõm nhẽo. Cái Phật nó cũng vậy. Thấy không? Cho nên chúng ta phải ở trong trung nguyên phân giải, tay nào quả nấy, nhân nào quả nấy, đúng như vậy, không sao. Tất cả vạn linh ở thế gian này đồng hành và đồng tiến, đồng thức, thì mình phải giữ cái phần trung dung để tiến qua. Phần nhẹ làm trời, phần nặng làm đất, thì bây giờ mình vun bồi cái phần nặng, phần nhẹ. Mà phần nhẹ đó nó có thể thể hiện, biến ra, hỗ trợ cho bất cứ trạng thái nào. Thì trong cái nhẹ, cái thanh khí nó phải vô hình vô tướng không?
Nhưng mà cái ông quỷ sứ ông cũng xài cái chưa thở ra, mà ông vua cũng cái chưa thở ra từ mọi trạng thái. Thì cái sản xuất của chúng ta là vô hình vô tướng, mà tôi phải kỳ được để gọt bỏ cái hình tướng chấp ta ngã mạng mà tiến qua cái hư không này mới là người tu. Còn nếu tôi mà còn nói tôi sau này tôi được làm ông này ông kia, cơ bút xuống xong từ chiếc này chiếc kia chiếc nào tiêu rồi, bị nhớ hạ. Cho nên vô vi là giữ hai cái nguyên lý không không để trở về cái vô cùng tận ánh sáng suốt ở bên trên, chứ không bị nhớ hạ. Cho nên muốn đi tới cái đó thì mình phải gọt rửa hàng ngày hàng đêm, cho nên mình có cái pháp thiền hàng ngày hàng đêm. Còn họ là chỉ đọc kinh thôi chứ không có gì, không chịu gọt rửa và trở về với thực chất. Thì họ phải vấp phải cái gì? Cái chấp mê và chấp. Tôi thích ông Phật này, tôi thờ ông Phật này, tôi ghét cái đạo kia, tôi không có chơi gì đâu. Thì mê chấp. Còn lần này không có. Đằng này là hòa giữ cái phần thanh nhẹ sáng suốt của chính mình để hòa và tiến cho ông hòa và trục lùi. Có một loại hòa trục lùi là họ ăn chơi mình cũng chơi, họ chơi bờ mình cũng chơi, họ si mê mình cũng si mê, cái đó là đi xuống. Còn đây hòa thích tiến à càng càng, cho nên phải tu luyện, phải khổ hạnh. Cho nên những người vô vi đây là khổ hạnh chứ không phải sung sướng đâu. Ở đối với đời thì chúng ta không có hưởng gì, ban đầu thì ăn nhậu sung sướng, mà tu thiền khác thì tự nhiên nó chán, nó bớt. Thì nó ăn những cái thanh khí điển ở bên trên rồi, nó lại thấy là cái phần thanh khí điển quá sanh mạng vật, vậy nó ăn chút thanh nhẹ ở đây luôn, nó không có ham ăn nhiều. Nhưng mà nó ăn nhiều hơn, ăn nhiều chỗ nào? Vì nó biết làm pháp luân thường chuyển, nó hưởng cái thanh khí điển trực tiếp, cái khối lượng nó nhiều hơn. Nhưng mà chúng sanh không thấy, chúng sanh dòm nên nó khổ. Kỳ thật nó xưa, nó khổ hạnh mà nó đạt được, nó làm cho nó. Cho nên cái hơi thở của người tu của vô vi này, nó làm pháp luân thường chuyển, ban đầu thì thở ai ạ không được, nhưng mà sau rồi nó hít càng được, càng hít càng được, là nó không xuống. Nó có chỗ chứa đựng thanh khí điển dồi dào, tâm thần của nó tươi tắn và sáng suốt, cởi mở, và nó dễ tha thứ hơn. Hồi trước nó khó tha thứ, vì sao? Nó bị eo hẹp. Cái vị trí bên trong cái thức của nó eo hẹp, thì nó khó tha thứ. Mà bây giờ nó càng ngày càng nới rộng, cái kiến thức nó càng ngày càng rộng, nó tha thứ. Và nó thấy cái sự sanh trụ hoại diệt, định luật quyết định như vậy. Mỗi người đều có cái phương phẩm riêng biệt của nó, không có ai cản kịp được hết. Nên nó đi tới chỗ về cái chỗ chung dung và không có trách móc. Còn người phàm hay trách móc và không hiểu nguyên lý chung dung thì tự trầm mình trong bể khổ mà không hay. Động loạn lại càng động loạn hơn. Không biết nguyên lý của trời Phật. Như bây giờ những người như anh như tôi đã được cải tạo rồi. Ngồi tôi là một người tu thì suy nghĩ khác, mà anh một người phàm chưa tu thì suy nghĩ khác. Khi những bọn ác độc nó giết tôi, khi nghĩ là không phải. Khi thật được quy định của luật trời mà gửi cho con ngài đi trở về con được chánh giác. Chúng ta nằm ở nhà cái giường nệm tốt qua, bây giờ vô nằm dưới đất thức, mình mới thức tâm. Thế là võn vẹn lúc tôi chết thì cũng có như này. Tại sao tôi tham lam, tôi đòi đủ thứ mà tôi không làm gì hữu ích cho chúng tôi, và tôi không biết tôi nữa. Tương lai tôi chỉ nhận lãnh có bao nhiêu đây thôi. Rồi tôi tu, tôi thấy tương lai tôi chỉ về với một điểm linh quan sáng suốt của tôi. Cái này cũng phải thật. Cái này là cái khác đang cải tạo tư tưởng tôi, kích động và phản động, đòi hỏi tham sân si hỉ nộ ái ố dục là đang cải tạo tư tưởng tôi. Tôi đang học và tôi đang tiến. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Do bên cạnh cái đó tôi làm như nào? Tôi học nhẫn quà. Nếu không có nhẫn quà, không có ngày nay ra đến đây. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta ra đây tiếp tục làm cái gì? Nhẫn quà là làm việc lớn và đi đường lớn. Chúng ta vượt biên là đi đường lớn. Và tiếp tục làm việc lớn nữa cho phần hồn giải thoát. Thấy chưa? Là ông trời dẫn chúng ta từ thế gian đi tới thiên đàng rõ ràng. Mà chúng ta chịu đi hay là không? Mà ra đây quên rồi, quay trở lại con đường cũ. Tiêu rồi, không được. Bằng chứng việc này, bằng chứng việc kia, bằng chứng việc nọ, chôn xong tập thức của mình. Mà mình không thực hành thì chưa được để giải thoát, để chi? giải thoát là mình làm việc lớn mà không làm, quanh cái lần lại làm việc nhỏ, tưởng là việc lớn lầm. Cái việc mà mình giải thoát được là mọi người sẽ theo con đường đó, họ sẽ giải thoát là đường lớn, tự nhiên sinh. Mà nếu chúng ta quay lại làm cái chuyện ô trực nữa là chúng ta tự giam hãm tâm thức. Vì bận rộn quá không có tiến hóa được. Vì cái cõi bên trên sống động mà chúng ta không hưởng được. Vì chúng ta hướng về con đường đeo đẹp thay vì con đường thành tạo. Con đường giải thoát là con đường quan trọng nhất của chúng sanh tại thế. Tất cả nhân loại chứ không phải làm cho một số người. Thì Đức Phật Thích Ca đã thành công sắp lưu lại. Bao nhiêu nghìn năm Chúa cũng vậy, lưu lại bao nhiêu nghìn năm. Thì chúng sanh chiêm ngưỡng con được trở về một con. Và thấy chúng ta có chỗ sống chứ không phải bao nhiêu đó. Cho nên qua những cái nguyên liệu ở thế gian rờ mó được, chúng ta kiểm chứng được, thì chúng ta mới dồn lại cái thức của chúng ta đang học cái bài học tiến được vô cùng và chạy học. Cho nên phải cố gắng tiếp tục cho kiếp kỳ dự thi. Nếu không thì bị kẹt mà thôi. Con đường rất rõ ràng. Chúng ta ở trong định luật sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử khổ, ở thế gian mang cái xác này tới đó là hết. Mà không biết gom thức để tiến qua thì đâu còn sự sống đời đời nào. Chỉ sống trong tạm bộ giây phút rồi tan rã. Bảy ước nguyên mới tạo được cái cơ thể, không phải dễ có, không ai im chúng ta ra được. Thấy vậy, bắt buộc vậy, nhưng mà nó là dũng mạnh luôn luôn. Ở tù vậy nhưng mà bất phục, thấy không? Bắt ở tù trời nguyện đó nhưng mà bất phục. Vì nó là con ông trời, nó cũng là ông trời của tiểu thiên địa, nó đâu có tua ai đâu. Con ông trời và ông trời của tiểu thiên địa, không có tua. Bắt anh bó tay bó chân nhưng mà cái thức tôi không tua. Tôi phải tìm cái sáng suốt hơn, tìm cái đời đời bất diệt để tôi cống hiến cho quảng đại quần chúng. Tôi mới là xứng đáng một đứa con ông trời. Còn nếu tôi trở lại làm chuyện eo hẹp, hận thù, vô lý và không tiến triển thì không có giúp được ai, không giúp được tôi mà cũng không giúp được đối phương. Hại cả hai, hỏi cái sự khôn ngoan của tôi. Cho nên mỗi người có một cái nhiệm vụ xuống thế gian đây học hỏi, học dũng trong thanh tịnh và tự hòa tiến tới vô cùng. Thì mỗi chúng sanh ý thức được thì cái nền siêu văn minh tương lai sẽ hỗ trợ cho mặt đất này là thành thiên đàng nghìn năm qua bình. Còn nếu không hiểu mà đâm vào trong cái chỗ kẹt giết chắc nữa, hai bên không lợi, không có bên nào lợi hết. Cứ dịch đem mấy toán ra tính không có bên nào lợi, rốt cuộc là tự sát hại, tự gián chức và tự chui vào con đường tâm tối và không có lối thoát. Cho nên người ta hồi xưa những nhà tới thượng thư rồi làm quan lớn cũng cạo chặt đầu đi tu, nói ông đã ngu như chúng ta. Không, ông tu để làm gì? Để độ nhiều người hơn. Ông lập cái chùa, ông dạy cho người ta đọc kinh, dạy cho dân nó học chữ, dạy cho dân ông giữ lại cái nền văn hiến sẵn có của nước nhà, đọc từ chữ một, không chia chỉ cái đường chánh tà mà tiến thân. Những nhà đó là đại chính trị, chứ đâu phải tầm thường đâu. Vậy người dân càng ngày càng khôn, biết đạo đức, biết hiền hòa, biết sự an vui của mọi người. Thấy chưa? Cho nên những vị đó đâu có phải những người bị nguyên mà đi cạo trọc đầu tôi đâu. Vậy dân học chữ, dân chúng ta có văn hóa thì mới có hòa đồng, trăm hoa đưa nở, mới có lối văn trị văn minh. Còn nếu mà dân chúng ta dựa vào một thằng biết nói với mấy thằng ngu thì mấy thằng ngu nó đâu có hiểu được. Tất cả mọi người phải biết hết thì nói một tiếng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nước nhà an cư, tâm hồn sáng suốt, cảnh hòa bình, vui vui đẹp như lúc xa xưa. Thế không? Hồi xưa chúng ta đâu có bận rộn như ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay bận rộn thiệt nhiều mà rốt cuộc cả khá không được cái gì. Tôi chỉ có bực tức không. Ra sứ văn minh thì làm cả ngày trở về chỉ có cái bực tức không. Không có cái gì hết. Là không nổi. Tại sao? Tại lúc đó mình không còn được tiếng. Không gần.
tự nhiên và không gặp siêu nhiên, bỏ con đường đó làm cho một mộng rõ, trở về một tiền giấy eo hẹp, đô la, đồng tiền, rút ngắn nhiều trong cái tiền giấy eo hẹp, mà mất văn hoa, mất đạo đức. Trong hồi trước chúng ta lao động, chúng ta khổ cực cầm thù này khi cái nọ, thấy lối sống nhau thương, thấy bắt cầm, đạo không được, tôi tới tôi chỉ dễ, nói năng, cách nghĩa nguyên lý, cách nghĩa chịu tinh quý trụ, sanh trụ quả diệt của tinh quý, nó thâm thiết trong cái đạo màu. Mà ngày hôm nay thì càng ngày nhân loại càng khốc luôn, rồi rốt cuộc là bán khi dân à. Những siêu văn minh bây giờ là tìm thị trường khi giới không? Chỗ nào quanh gặp là ông lợi tiền dân ông sư. Nhưng mà cái sư đó hậu quả nặng đưa tương lai khổ lắm. Sống trên sự chết của mọi người, rồi cái thích hòa bình chúng ta không có, rồi đi tới cái chỗ tự sát. Có ngày cũng phải lũng túng, đâu có vượng hoài được đâu. Có vượng rồi phải có suy chứ. À,
và như bậc thầy thì lúc nào thầy cũng phải cần thẳng lưng để cho nó thông khí, mà nãy giờ con thấy thầy ngồi không có thẳng lưng như vậy là sao?
Thẳng lưng là đối với người mới tập tu, anh hiểu chưa? Còn cái lưng với tôi anh thấy tôi ngồi vậy chứ anh, giờ tôi lúc nào cũng nguyên dáng ở chỗ này. Để tôi thử thẳng không, làm cho cầm có anh thử cho đặt cầm không vậy nguyên với cái lưng anh thì cầm được, cái lưng tôi không thể nào cầm
được.
Anh thấy cầm không, nó như nguyên dáng vậy,
mà nó thẳng khúc như này, thẳng như thế không cần cái
tên, nhưng cái đó là cái cầm tâm thẳng tương giao thần thức với khai.
Nếu như vậy là ngồi thẳng thôi, mà trên này ngồi
cũng thấy thẳng. Cái chỗ này, anh vô cái chỗ này, cái này với cái này, đó không? Nó không có bệnh. Mà tâm thẳng bất giao là nói lào xào đi tầm bậy. Cho nên cái người tu lâu nó khác. Bởi vì người ta trụ đảnh ở chỗ này, người ta không còn thiền như mà con người kia mà phải ngồi gì thiền. Nó khác rồi, khi mà anh thoát lên tới đỉnh trụ đảnh rồi á, thì anh phải thiền 24/24. Những người mà ứng khẩu thuyết pháp được là họ làm việc còn nhiều hơn và họ thiền nhiều hơn mình. Còn anh phải tới giờ anh mới thiền. Anh hít thở ra mồ hôi này kia tại không, tập phải dùng ý chuyển, chuyển về cái phần thân. Thành ra cái trình độ nó khác, và phải có cái nhiệm vụ mới có cái phần sáng suốt nói chuyện đó. Còn người mới tu phải tập ngày ngắn tâm lúc thiền. Cái bình thường họ cũng không cần phải học nghe nhắn như vậy thì ra ai coi làm việc gì được, đi đâu cũng vậy đâu có được. Anh thấy không? Đào đạo song tu trong lúc thiền phải giữ cái hơi thẳng. Cái sinh sống anh là cái vũ trụ, cái bắp mạch nó khai thông, nó trụ đảnh rồi thì nhâm đắp tương giao nó thành một vòng chuyển hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Nó có một thời nào rồi nó trụ, rồi nó phải tiến, còn phải học cái lớp cao hơn, chứ phải học bình thường. Cho nên nhiều người hiểu lầm theo ông Phật lúc nào cũng hay ngồi, nó đi đâu cũng như vậy, cái đó không được, nó không phải đúng đâu. Nó có cái giờ thiền, cái giờ vận chuyển, giờ tí thì khác, giờ ngọ thì khác, rồi giờ mỗi cứ đổi giờ nó khác nhau, mỗi cái thì giờ làm việc nó khác nhau. Hòa hợp tùy cái ngũ hành của cơ tạng, sanh khắc của cơ tạng và thời gian của đại thiên địa nó khác nhau. Thành ra nếu mà phân tách cái đó nó nhiều lắm. Cái người mới tu là phải tập họ nghe nhắn để họ chuyển cái khí, và chuyển được cái khí rồi cái mặt đất không rồi thì dâm thanh ra bên, nó trị được những cái phần ở dưới. Hai cái lưỡi nguyên hợp nhất rồi, nó trụ đảnh là chỉ phần tham thiện của mình. Đó là làm việc liên tục không có ngừng nghỉ. Thì mình muốn thử cái đó thế nào? Đang ngủ mê, đang nghe hoặc là đập dậy khỏi đạo, trả lời không suốt. còn đặt dậy hỏi không biết đừng nói là không được, chưa anh chưa trụ, hiểu không? Vẫn ngủ khò khò mà đặt cổ dậy hỏi đạo trả lời không suốt, lúc nào cũng phải sáng suốt như vậy.
Như vậy là cái pháp nuôi thường
chuyển
mà chỉ giúp
ích
cho những người mới
tu
thôi.
Mới tu, những người mới tu, người tu lâu rồi thì dùng ý, không có dùng hơn. Người mới thì phải dùng hơn, còn người tu lâu thì dùng ý tập trí, tập ý, qua trình độ.
Nếu như vậy chẳng hạn thì có nhiều người nói là nếu mà họ bị loạn kinh hay là họ đọc nhiều và không có thực tập theo cái pháp, theo cái tâm môn thực hành đó, thì như thầy nói là cái đó là có thể, nhưng mà như thầy bảo tu cao dùng ý, nhiều người họ có ý mạnh, họ không có đi qua cái bước pháp luân thường chuyển, họ bị dùng ý họ sẽ không có thể.
Không, bởi vì họ ăn, họ còn ăn ở đời, họ còn ăn uống, cho nên cơ thể họ bằng chứng, họ dùng cái họ dùng cái ý họ nói về trật tự. Nhưng mà cơ thể của họ chưa có khôi phục trật tự, họ phải hành cái pháp luân. Bởi vì món ăn nó đâu phải bằng họ, món ăn nó cũng bằng ô trượt gì. Nhưng mà như tôi thấy là ăn thịt này kia cái nọ là nó trước khi chết nó cũng động loạn. Thì rước sự động loạn vô mà mình không lập lại trật tự cho nó. Cái lý mình có trật tự mà hành cho có trật tự thì nó khác. Bởi vì những phần đó nó qua cái niệm chúng ta, cái rau cỏ nó cũng có sự sanh tồn. Rồi nó bị diệt qua ta mà ta không làm được trật tự thì cái trật tự của chúng ta đâu có dồi dào, phải không? Cái cơ tạng không có dồi dào thì đâu có dẫn tiến những phần mà chúng ta ăn vô và nó được đổ tiến. Anh ăn cộng rau nó cũng muốn sống, anh thấy không? Thì anh phải đổ cho nó tiến qua. Thì anh trong này không có trật tự, anh đem đi vô giới nào, cái nào cũng đem vô nó dồn cục hết, thì nó thành ra một cái tánh sân si và không tốt. Mà nếu mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi cái tánh nó còn ăn phải còn làm pháp luân. Tôi bây giờ tôi cũng vẫn làm.
Có nhiều người họ không có nhiều người họ tham gia thì tốt rồi. Ừ. Như vậy họ đâu cần làm
cái tánh. Làm sao anh biết là tốt?
Tại vì chẳng hạn
như họ đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, họ có nghiện, có phát muốn như anh, họ có tốt được. Họ cũng là tội nhân như anh mà thôi, nhưng mà trình độ người tội đó thuộc về trí thức cao chút gì thôi, hay là hơi thức giác, biết làm thức là biết, nhưng mà họ vẫn bị nhân.
Nếu mình đưa về chẳng hạn như bên thư chúa giáo, những ông thánh, những bậc sơ, những chúa, những đức mẹ, họ đâu có làm thức luôn được chuyển, còn cho nên họ vẫn con, vẫn cái ý của họ vẫn làm.
Vậy thì anh chưa gần được những vị đó, những vị đó tới nói đạo với tôi rất nhiều. Thì tới đây có bằng chứng sau bằng mà đem cái kinh thánh tới hội đạo thì chính họ chưa hiểu sao họ không hành pháp thực chuyển họ thực hành ngay bên pháp người pháp mấy bà sơ người pháp họ cứ giữ tâm hiển lành mà nói tôi hiển lành được tôi thấy tâm nội bộ tôi nghe không hòa nó
đó là cái ý mà chưa được
tuy họ còn mang sắc phạm họ còn ăn thịt nhiều. Họ còn giết sự động loạn mà làm sao họ tin được. Họ phải nhìn nhận và học thiền. Tin bên công giáo thì có cái thiền, nhiều người thiền cái pháp này. Công giáo đã thiền pháp này rất nhiều.
Không, con hiểu vấn đề đó, nhưng con nói chuyện về vấn đề pháp luân
thường
chuyển. Thì đó. Tại vì cái ý đó, nếu mà mình luyện ý thì mình có thể dùng cái ý để kèm cảm tất cả mọi.
Không được. Không được. Bởi vì Phật như xích ma như trời. Cái sát anh đậm nhiều hơn là cái tình. Mà một giây phút là đã làm anh sơ sẩy. Cho nên cần làm pháp luân thường chuyển để kềm chế và giải tỏa của trực khi. Trong lúc anh mới vừa đưa vô là anh giải được. Khỏi khổ về sau. Tư dùng ý ai cũng biết, nhưng mà tư dùng ý trong giờ phút này mà chút nữa nó thay đổi. Nó sẽ liên tục 24/24. Còn cái này nó khác, khoát kéo ra cho nó khoát. Khoát, quy trực lưu thanh, phần nào ở lại là ở lại, phần nào đi là phải đi. Cho nên hàng ngày, hàng đêm giải tỏa để nó tiến. Còn ý, cái ý của anh là chỉ trong cái lý luận, trong giây phút đó là phải hết rồi. Cái phần kia nó vẫn ở đó và nó không được cứu rỗi. Còn anh hành cho nó hòa với cả càng không vũ trụ nó cứu rỗi. Anh thấy hòn đá cứng đầu mà nó phải mòn để nó được siêu thoát. Nước đập đá mòn, nước chảy đá mòn, nước đá nó mòn rồi nó chạy theo cái thủy điển tương giao, nước với cái sức nóng mà nó cọ rồi nó tương giao nó mới thanh thoát, nó đi lên. Nó phải chịu mòn nó mới nhẹ, còn nó không chịu mòn nó vẫn nặng. Tôi người có cái nghiệp tâm, ai cũng có cái tâm bệnh hết, nhưng mà không tu thì không có khai thác đó, thì luôn luôn nó cái nghiệp tâm nó phải có bằng chứng và nó không có mòn. Ta chịu tu thì nó sẽ mòn nghiệp thì không còn nghiệp, mà không chịu tu thì nghiệp chỉ bằng chứng và không bao giờ mòn. Cái nghiệp tâm
cái lúc mình tôi tập sau khi có lần thực hiện thì tôi nghĩ đến việc cố gắng làm cho cái hơi thở lúc thực hiện nó rất là tế đi, nó cảm thấy là tốt, nhưng mà có hại gì không? Đôi khi nó có cảm giác như là nó đầy quá, hay là nó chậm chạp quá,
cứ từ từ đi vô à, cứ đầy rú đầy lực tung lên bộ đầu rồi nó hết hít được rồi làm cái nữa.
Tôi nghĩ là việc sau khi đã làm cái lần thực hiện rồi thì ngồi thiền cái hơi thở á, thì là tôi rồi cố gắng làm cho hơi thở nó thật tế đi, nhưng mà nó thấy nó chậm chạp.
Không cần anh để ý cái đó, anh để ý đó nó phục vụ rồi. Khi mà anh làm pháp luân rồi anh chỉ để ý ngay trên bộ đầu, không có chạy xuống hơi thở nữa, là anh hướng về cái thanh điển phía bên ngoài. Trong này lập lại trật tự thanh tịnh rồi, để hướng thượng, để đầm dẫn chi.
Vì
dựng trong điển giới không có vị khí của thể nữa, nó khác rồi. Bây giờ đó mà anh còn nghĩ cái hơi nữa là trật rồi, phải dừng cái ý cho mình. Cho nên nhiều người ta tu thiền rồi tại sao tắt cái cầu đèn, mà khi mà ta làm pháp luân rồi người ta ngồi mê cái thanh định luôn, thấy sáng hết, sáng rực hết cả nhà ở đây tắt.
Thậm chí nó đi thoát ra ngoài,
và hòa với bên trên rồi.
Nếu mà tu được một điểm này, nó sẽ cho cái nó như là nó cảm cái khối đầu nó cùng, khi mà tu vừa cảm khối đầu như này nó được cùng một điểm, thì có tiến được không?
Không được, nó phải ở một điểm. Ở một điểm kia, sau này tập trung cái điểm sáng đó nó xuất ra là nó hiểu hết. Nó đi tới đâu, nó biết tới đâu. Nó là thanh thật. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian chỉ có một giọt máu đạo. Xác này cũng là cục máu thôi. Cạo đâu thì máu chảy đâu. Không có gì hết. Thấy không? Mà bây giờ trở về thì thấy điểm là thanh thật. Lúc đó lên trên đó chúng ta mới đi đứng. Cái ý chuyển tới đâu là nó
là buông lưng không được, buông lưng cho tự nhiên cũng không được.
Ló thẳng về thôi, ló thẳng về thôi. Lúc nào cũng ló thẳng, mà đây người ta hù làm gì làm, chỉ ló thẳng cũng được, ló thẳng. Cứ ló thẳng ở đây, nếu nó động loạn là chúng ta niệm Phật ở đây. Buông mắt cũng vẫn ló thẳng. Nó hay khỉnh lắm, chập nó nhó bên này, cái chập nó nhó bên kia mình không có theo. Nó chính nghĩa, chung vô, mới là đạo Phật.
Nó cảm thấy là mình luôn luôn ở trong đây
à, cứ ngó thẳng
thì lâu lâu thì nó động loạn thì nó mới
hiện mặt ra, còn luôn luôn mình cứ ngó thẳng này, cứ kỳ cái đó, khi cái đó nó mở ra nó sẽ sáng. Cũng như đi qua một cái đường hầm thì nên như cứ nhất định qua bên kia là sáng, qua bên kia là sáng, qua bên kia là sáng, sau đó thật sự sáng, nhắm mắt thấy sáng mới là thật sự là sáng, mở mắt thấy sáng thì chút nữa nó là tối luôn. Thấy không?
Đúng là trường hợp như hồi đó còn có tập thì thầy nó thẳng như vậy, con ngó khoảng chừng 15 phút thì mở ý. Cái đó là mở ý thì con thả lỏng tư tưởng, thì con như là trong đầu nó không có một cái gì hết.
Con biết cái đó là nó khi bắt đầu thì anh cứ nhịp ngó thẳng đây, nó ê chỗ này như rồi một thời gian sau á, từ cái ê này cái nó bay lên này, nó lại ê chỗ này, đây là trung thiên thế giới này, nó ê chỗ này. Rồi một thời gian ê chỗ này rồi nó lại ê ngay chỗ này. Bọn lại tiên cảnh. Rồi sau nó ê chỗ này, Phật giới thành Phật. Nó phải có trật tự đi như vậy. Thì lúc mà ê ngay chỗ này rồi, cái tướng nó tương tiện, nó đổi tướng.
Con nói là tương tiện, tức là thay vì tập trung tư tưởng, cái độ tâm tinh đó, thì con lại thả lỏng tư tưởng.
Không thả lỏng được, anh chỉ ngon ngay rồi, không phải tập trung tư tưởng.
Con người hiểu
không sao,
thả lỏng.
Thả lỏng rồi một hồi.
Tư tưởng cứ thả lỏng mà mắt á, mắt luôn luôn mình nhắm mắt là phải ngó thẳng. Lúc mình vô là phải ngó thẳng vậy đó. Bất cứ giá nào cũng ngó thẳng, không có tập trung, ngó thẳng anh hiểu chưa? Phải nghiêm chỉnh ngó thẳng vậy. Thôi, không có tập trung. Đâu có bắt buộc tập trung đâu. Ngó thẳng.
Tôi thấy có cảm tưởng như là ngó xa hoặc ngó gần thì cái nào
nó cứ ngó thẳng xa thiệt xa, cứ nghĩ là tôi ngó xa 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 tiếp mù, tôi cứ ngó vậy đó.
Như thế là
không có tập trung, anh cứ ngó thẳng thôi. Lúc mà người ta thả lỏng được là người ta tập trung được. Thả lỏng là không có nghĩ gì hết, cái tâm không, đó là tập trung nữa. Hòa ở với bên trên nó ngồi nó thanh nhẹ đó.
Không có điểm như là có, không có xa,
không
có chỗ nào,
nhưng mà
xung quanh thì nó có những cái điểm như là có, nhưng mà đây thì
không có,
chứ
không
có
là
nó chưa trụ. Nó trụ rồi nó mới thấy cái vòng tròn
như thế
này đi.
Thấy những cái vòng tròn là sáng, mà có không ngay giữa, một chả có cái gì. Đúng, cứ kéo chính giữa thì đừng chạy theo mấy cái đó. Theo mấy cái đó là ngũ hành nó phỉnh đó. Không có theo à, nhất định không có theo à. Sẹt lửa, cháy nhà, thay kẻ nó. Cảnh đẹp cũng thay kệ nó, cứ ngơ thẳng.
Cái
này là
mình
thấy
cái đầu nó
trống
không,
là nó
không có
nhìn thấy trước
được.
Cái đang nhẹ, trống không là nhẹ, mà tốt rồi đó. Cũng cái ý cũng ngơ thẳng à. Cái ý ngơ thay kệ, làm sao nó hù mình cũng ngơ thẳng. Ma quỷ phá cũng ngơ thẳng, không ăn chung gì đó.
Thầy ở đâu đi? Không biết có ai hỏi thầy chưa, nhưng mà thầy nói khi mà lộng điện căn kỳ lan nó thì cần cái lăng thiệt, còn trường hợp như lăng giả thì con thì là sao
cũng được, đâu có sao. Anh to cái lưỡi, anh to cái lưỡi thì nó cũng chạy đều.
Mà con thấy cái đường điện nó chạy tới thì nó bị cản cái lăng giả.
Đâu có cản cái lưỡi của anh, nó chạy.
Chạy
không y như thiệt thì tôi cũng lăng giả vậy. Mà cảm giác cũng chạy là một thứ. Cảm giác một thứ. Cho nên người ta chặt đứt cái tay rồi đó. Giải cái tay giải mà nó ngừng không sướng. Ăn như ăn cái gì nó chạy tới đâu biết, cũng vậy à. Nó kích thích cái thần kinh liên hệ có cái có gì đâu. Thì đơn thiệt anh cũng sướng vậy. Giống đó.
Cái thầy về việc mà nói cái chuyện này thì cháu hỏi chuyện này. Cái này lâu rồi mà trẻ con lên tăng lên cương cục có tìm hiểu mà không biết là cái gì. Thầy đó con thì con thấy nó ra một cái luồng sáng ở đây này. Có độ khoảng 4 đêm mà con bị đặc biệt lấy này. Tự nhiên trong cái luồng sáng màu vàng này nó ra như là cái tiếng đèn này mà nó để sáng rực lên, sáng trẻ hơn cái vòng sáng này. Và cái hình một câu nó nằm trong nhiệt nằm trong mặt. Từ khi mà nó ra cái tiếng đèn trẻ rồi đó, chủ đầu nó chuyển từ từ lại, nó chuyển luôn cái luồng sáng nó chạy lên. Và lên đây thì con thấy này, lên đây nó khoảng 4 đêm như vậy.
Cố gắng trình độ nó ở tới đó thôi. Đó là cũng như là thấy mặt trăng lưỡi liềm đó.
Có thể ngày là nó ra
mặt trăng lưỡi liềm vậy đó. Như mặt trăng lưỡi liềm vậy đó. Rồi lần mới thấy toàn gì. Cái đó anh có thể đặt cái bản thiên đàn vô tiếng. Có vẻ thở là lúc anh thấy như thế này, và lúc anh sẽ nói là vị trí anh ở đâu. Có cách nghĩa là khi này như tiếng đó. Có vẻ hết đó.
Mà cái
gì
sao cái mà
thấy
lâu đầu nó
lại
chạy lên
lần
sao, tức là nó từ
đây nó lên tới đây là trung thiên, nó ơi chỗ này là trung thiên. Lúc đó anh mới thấy những kiểu kiến trúc mới tăng kỳ, thấy những nhà ở giữa lưng trời mà những kiểu kiến trúc rất đẹp, nó phát ra là trung thiên. Ở đây tới Bồng Lai á, thì lúc đó anh mới thấy cây cối cũng biết nói chuyện, trung thiên, các cô tiên được. Thông minh vô cùng. Mình thấy nhiều người ta bay, ta cỡ hạt, ta bay thì mình cũng có cơ hội cỡ ngựa để mình bay tới tại con vũ trụ. Cái đó là đi chân mấy năm trời. Nhưng mà thế giới là phải học giải thoát, trở về thanh tịnh, cứu độ chúng sanh. Luôn luôn tâm nguyện vậy đó, thì nó bớt đi chân, chứ ai cũng thích đi chân. Cảnh đẹp quá, ra là nói chuyện cỡ ngựa. Leo rồng chơi, đứng trên mây là cũng bước ra là thấy đám mây cũng vậy. Chiếc mặt cho đến đứng trước mình, đứng lên là nó đi rồi. Nó nhẹ nhàng như thế. Rồi hồi đó mình thấy cái bản phong thần người ta viết ra như cinema nó hát, cái đó là tạo sự thật nó vậy. Đứng trên mây nó đi,
mình đi rồi mình mới cảm thức. Cái đó là chỉ có thực hành cho nó lý thuyết sao mà dẫn người ta đi tới được. Nên anh thấy cái đó rồi là sau này anh sẽ thấy khác. Qua những chuyện ngày anh gặp tôi đây rồi anh sẽ kiểm chứng đi lần tới những chuyện nữa. Ngồi về nói chuyện cho cái điển tôi vẫn rút. Để cho cái đầu anh còn nhẹ rồi anh với con phu anh sẽ có trình độ nó mở thêm.
Thầy nếu con có một cái thắc mắc nữa là có nghĩa là cái chuyện ví dụ như một người mà đến cái trình độ mà xuất hồn được thì muốn kéo những người khác thì thầy mình chỉ cần nghĩ là mình kéo được phải không
thầy? Mình cho thấy dắt cái chân linh họ đi,
dạ,
nhưng mà không biết. Mấy người này có nhà bên đó, anh có thể tới nhà thì kêu người kia xem. Nhưng mà những người ta không biết, họ bỏ nhà đi lâu rồi. Trên nhiều khi anh có viếng thăm cái nhà của những người đó, tới đây anh gặp thì anh thấy anh cười cười, cảm thấy họ cũng cảm thấy mình quen với anh, mà thăm tình với anh lắm. Nhiều cái lúc đó anh nói gì họ cũng nghe, nói này nói đạo mà không nghe. Là mình đã đi viếng ở bên kia rồi, thì trước đây mình nói viếng thẳng thắn thẳng thắn, nói họ nghe. Họ càng nghe họ càng dòm mình, họ thấy cái người mình nó thắng. Và thế tôi thích muốn gặp nó. Và đã biến nhà mình. Đã lo cho mình có cái cơ sở tu học. Xuống đây hẳn qua nó. Có nhiều người mới gặp tôi thấy thân tình thôi. Sao tôi thấy thân với ông này quá.
Còn
sao đây. Trong này không biết sao đấy. Thấy như quen quá. Thích quá. Càng nói chuyện càng khỏe càng vui. Thấy hòa tình thấm đau. Chưa quá. Cho nên mỗi người đã hiểu được có sự mách bảo rõ ràng là mỗi người có nhà, có cửa, có bệnh. Không có xài điều điện ở đây đó. Có pha lê chiếu sáng trong nhà. Nhà lúc nào cũng sáng tốt, tốt đẹp. Chứ không phải đợi bấm con tắt mới có đèn. Chỗ nào cũng sạch sẽ, ngắn gọn hết. Bây giờ phải đi làm tu. Làm cho cái tâm thức mình gắn gọn thì mình trở về cái chỗ gắn gọn. Bây giờ hiện tại mình đang lôi thôi thì sống chỗ lôi thôi. Chỗ này lôi thôi. Không điện cũng không được. Không mấy lạnh cũng không được. Không lo xử cũng không được. Đang lôi thôi. Cứ vì tâm tình mình cũng lôi thôi, sống với cái lôi thôi. Mà mình gắn gọn rồi mình về sống với gắn gọn. Có đầy đủ hết. Cho nên cái văn minh bên kia đã có từ lâu. Không phải đây là văn minh. Đừng có sai lầm, đây là văn minh. Đây là nó sửa tương lai, nó sửa đổi hết, sửa đổi hết. Xin lỗi cái cầu tiêu tương lai cũng sửa đổi. Cầu tiêu cho quý vị đang dùng đi, vì cầu tiêu lạc hậu rồi đó. Bấm như nghe cái ào, nước chạy lần rồi, lạc hậu rồi. Bởi vì văn minh nó chế hai hỏng, bấm vô anh có bao giờ nghe nước, nhưng mà cái gì cũng đi á. Nhưng mà cũng chưa được nữa. Sau này mình đi cầu rồi là ta làm xong hết, không có hôi hám, không có bấm nước, không có gì hết. Cái đó nói người ta không tin đâu. Bây giờ tôi nói quý vị đang dùng toàn là như cầu kêu lạc hậu đó, tôi nói. Còn cái văn minh của vật chất đã có rồi đó. Nó bấm không bao giờ nghe nước, nhưng mà sạch sẽ.
Ngày xưa thì thầy nói thầy dạy là cứ tu luyện cái giải thoát. Bây giờ thì cái thời gian gần đây tôi có nghe anh chị với lại thầy nói là cứu độ chúng sinh, cái nào đúng?
Bây giờ phải vừa tu và vừa làm phước. Hồi nào giờ cũng vậy chứ?
Không, cái chuyện vừa tu vừa làm phước, cái chuyện đó thì không nói
gì. Tại đấy là cứu độ chúng sinh á.
Anh Thành có kể chuyện là hồi mà Trung Cộng đánh vào Pháp Việt thì có mấy đạo hữu của mình hồn đi cứu độ những người lành của họ.
Cái đó là đương nhiên khi mà anh xuất hồn được là anh phải đi giúp người ta chứ.
Cái đó thầy nói là bổn phận của mình địa tiên.
Thì địa tiên mà nhưng anh phải đi học á. Ở Việt Nam tu cũng vậy đó, mấy người tu xuất hồn nên đi làm gì? Hả? Mục đích không phải đừng có giúp đỡ. Khi mình tu, tôi nói là tu xuất hồn ra để làm gì? Để cứu những vạn linh còn bơ vơ. Tôi có nói rằng tôi đi thuyết giảng mỗi đêm trong các chùa, các nơi, các chỗ giết chóc. Cũng phải đi vậy. Đó là cái hạnh. Ở Việt Nam tôi cũng có nói chứ.
Nhưng mà cái quyền chánh trị là của địa thiên người ta làm, mình không có quyền. Nhưng mà mình tới mình giúp, mình thuyết giảng, mình tham dự, như tôi vô những nhà cùi nè, sao nó rờ mặt tôi cũng phải giảng nữa. À, các chùa cũng phải vô đi, mình đi giảng nữa. Khiến dân linh lắm đó. Thì xuất hồn để làm gì? Phải đi giảng, tới cái trình độ đó là phải đi giảng. Cho nên cái giảng bằng ngày, mỗi tuần của tôi giảng 100-200 người đâu có thấm thiết gì, không có ăn chung gì hết. Là mấy trăm ngàn dân linh nữa mà. Ta tới với mình.
Nhưng mà cái chuyện mà đi giảng thì đó là bổn phận của mình, mình cũng nói nhưng mà anh Thanh là bữa đó kể là cái anh gì ở Bộ Tổng Tài.
Bộ Tổng Tài đó, anh là đi nửa người, nãy giờ người làm phước, người này tốt, thì ảnh lái cho lại không có đúng người này. Cái đó là phần
lãnh, ảnh tu là hồi đó anh tu về Thủ Lăng Nghiêm, anh tu. Anh tu, anh tu, có bạn
rồi. Anh nghe là anh tu, à, hồi đó anh học đọc một cuốn Thủ Lăng Nghiêm mà anh ngộ đạo. Và anh nói cái chuyện gì?